quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả. Cầu xin Chúa luôn ban phước đặc biệt cho chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Chúng ta đều biết bữa ăn sáng rất quan trọng đối với chúng ta. Nó cung cấp năng lượng cho cả một ngày làm việc và học tập. Chính vì thế, hôm nay tôi muốn giới thiệu với quý vị những thực phẩm nên ăn vào buổi sáng. Thực phẩm đầu tiên nên ăn vào buổi sáng đó chính là yến mạch. Yến mạch có chứa beta-glucan, là một loại chất xơ có khả năng giảm cholesterol nếu được ăn thường xuyên. Đồng thời, yến mạch giàu omega 3, acid folic và kali. Đa số các sản phẩm từ yến mạch đều tốt, nhưng lưu ý là tránh các loại yến mạch có đường. Hãy ăn yến mạch cùng với sữa, mật ong, hoa quả và các loại hạt. Thứ hai đó chính là trứng. Trứng là một nguồn quan trọng cung cấp protein và các dưỡng chất cần thiết như là vitamin D. Trứng là loại thực phẩm nên có trong bữa sáng và các thực đơn ăn kiêng. Thứ ba, nếu chúng ta không thích ăn trứng và các sản phẩm từ sữa thì bơ, hạnh nhân là lựa chọn thay thế để vẫn có đủ protein. Chúng ta có thể ăn bơ, hạnh nhân cùng với bánh mì hoặc là hoa quả như là chuối và táo. Thứ tư, đó chính là có rất là nhiều loại ngũ cốc mà chúng ta có thể chọn, nhưng hãy ưu tiên những loại có nhiều chất xơ và ít đường. Ngũ cốc dễ ăn và bổ sung cho cơ thể acid folic cùng các chất dinh dưỡng thiết yếu khác. Hãy đổ ngũ cốc ra bát, thêm sữa, tách kem và trái cây để có một buổi sáng hoàn hảo. Ngũ cốc giúp no bụng protein trong sữa, cung cấp năng lượng cho cả một ngày. Và chất chống oxy hóa trong hoa quả giữ cho hệ miễn dịch khỏe mạnh. Thứ năm đó chính là bánh mì. Carbohydrate cần thiết trong bữa sáng, nhưng việc lựa chọn carbohydrate nào sẽ tạo nên sự khác biệt rất lớn cho bữa ăn của chúng ta. Bánh mì ngũ cốc cung cấp rất nhiều chất xơ và dinh dưỡng hơn các loại bánh mì khác. Chúng ta có thể nướng bánh mì rồi ăn kèm với bơ, bơ hạnh nhân hoặc là trứng. Thứ sáu là chuối. Chuối là nguồn cung cấp carbohydrate giúp cho chúng ta cảm thấy no lâu hơn. Kali trong chuối còn giúp giảm huyết áp, tốt cho người cao huyết áp. Chúng ta có thể cắt chuối để cho vào bát yến mạch hay là ngũ cốc của mình. Chuối có sẵn vị ngọt tự nhiên cho nên không cần phải thêm đường. Thứ bảy đó chính là kiwi. Lượng vitamin C có trong kiwi ngang hàng với lại cam. Loại quả này còn chứa nhiều kali, đồng và chất xơ hỗ trợ hệ tiêu hóa làm việc tốt. Ăn 2 quả kiwi mỗi ngày liên tục trong 1 tháng còn giảm bớt táo bón. Kiwi có vị hơi chua, vì thế nếu không muốn ăn riêng, chúng ta có thể trộn với lại dâu tây và chuối để làm sinh tố hoặc là salad trái cây. Thứ 8 đó chính là dâu tây. Dâu tây và các loại quả cùng họ, như là việc quất rất là giàu chất chống oxy hóa và rất ít calo. Dâu tây cung cấp cho chúng ta lượng vitamin C cần thiết trong một ngày cùng với acid folic và chất xơ dồi dào. Ngoài ra, một nghiên cứu vào năm 2013 chỉ ra rằng những phụ nữ ăn dâu tây và việt quất hàng tuần ít có nguy cơ bị bệnh đau tim. Thứ chín đó là quả dưa hấu. Dưa hấu là lựa chọn tuyệt vời để bổ sung nước vào buổi sáng. Loại quả mọng nước này là nguồn tốt nhất cung cấp lycopene, dưỡng chất có tác dụng bổ mắt, tim và phòng chống ung thư. Và cuối cùng, kính thưa quý vị, đó chính là nước cam. Có thể coi nước cam là món uống truyền thống cho các bữa ăn. Không chỉ cung cấp vitamin D, nước cam còn phòng chống loãng xương, trầm cảm và một số bệnh ung thư. Tuy nhiên, mỗi ngày chỉ nên uống một ly nước cam, nước quả nói chung và nhiều calo và đường. Vì vậy, không nên thay thế hoa quả tươi bằng nước quả.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, chương trình phát thanh niềm tin và nhân ái, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài Nơi sa mạc sẽ trổ hoa mừng rỡ. Xin mời quý vị cùng tôi, chúng ta lắng tai nghe lời Chúa phán trong sách Thánh Kinh Cựu Ước Ê-sai đoạn 35. đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ, nơi sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như bông hường. Nó trổ hoa nhiều và vui mừng, các tiếng hát hớn hở. Sự vinh hiển của Liban cùng sự tốt đẹp của các Ben và Sharon sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy làm cho mạnh những tay yếu đuối, làm cho vững những gối run an. Hãy bảo những kẻ có lòng sợ hãi rằng: khá vững lòng, đừng sợ nữa. Đây này, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo thù mà đến, tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi. Bây giờ những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bây giờ kẻ què sẽ nhả như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát, vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng và những suối chảy ra trong nơi sa mạc. Các nấm sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành nước suối. Hang chó đồng đã ở sẽ trở nên vùng sậy và lao. Quý vị, có một người kia bị vợ bỏ rơi và ông ta bị khủng hoảng tinh thần một cách trầm trọng. Ông đã mất hết sự tin tưởng của chính mình, của người khác và ngay cả sự tin tưởng nơi Thượng Đế cũng không còn trong ông chút nào. Ông không còn tìm thấy ý nghĩa và niềm vui ở trong cuộc sống. Quả thật, cuộc đời của ông như bãi sa mạc khô cạn, nóng cháy. Vào một buổi sáng trời mưa, ông đi đến một tiệm ăn trong xóm để ăn điểm tâm. Mặc dầu trong quán ăn có những người ăn trưa, nhưng không ai nói chuyện với ai cả. Ông bạn phiền muộn của chúng ta ngồi thuôn mình tại một chiếc bàn trong góc. Tâm trí của ông lạc lõng như ông đang khuấy ly cà phê để uống. Dọc theo một ở trong những cửa sổ ở trong quán có một người đàn bà quá với một đứa con nhỏ. Họ đã được người chạy bàn đem thức ăn ra. Em nhỏ là khuấy động sự yên lặng ở trong quán bằng câu hỏi với người mẹ rằng: mẹ ơi, tại sao chúng ta không nói vài lời cầu nguyện cảm ơn Chúa? Người chạy bàn nghe vậy bàn quay lại nói rằng: đúng rồi đó em, chúng ta hãy cầu nguyện tại đây. Em có thể nói vài lời cầu nguyện cảm ơn cho chúng ta chăng? Em gái nhỏ đứng lên nhìn xuống mọi người trong quán ăn và nói: xin mời quý vị cùng tôi cúi đầu. Mọi người đều ngạc nhiên và cúi đầu. Rồi em bé cúi đầu xuống, vòng hai tay lại và cầu nguyện những lời sau đây: kính lạy Đức Chúa Trời là đấng vĩ đại, Đức Chúa Trời là đấng nhân lành. Chúng con cảm tạ Chúa về những thức ăn hôm nay. Amen. Lời cầu nguyện đó đã thay đổi không khí trong quán. Mọi thực khách lúc bây giờ bắt đầu nói chuyện vui vẻ với nhau. Người chạy bàn nói rằng: chúng ta phải làm như thế vào mỗi buổi sáng, nghĩa là mỗi buổi sáng chúng ta phải cầu nguyện cảm ơn Chúa như em bé này. Một sự lạ lùng đột nhiên xảy ra là ông bạn trong câu chuyện phiền muộn đứng lên nói rằng: nhờ gương chứng của em bé gái kia mà cả bộ não của tôi đã bắt đầu khai triển. Tôi bắt đầu cảm tạ Chúa về tất cả những gì mà tôi có và chấm dứt hướng về tất cả những gì mà tôi bị mất hoặc không có. Tôi đã bắt đầu chọn lựa sự hạnh phúc. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, hạnh phúc là một sự lựa chọn phát xuất từ con tim của mỗi người. Mùa Giáng sinh có thể là thời gian dao động tinh thần nhất cho một số người, đôi khi giống như người phiền muộn trầm trọng trong câu chuyện mà tôi mới vừa kể. Và chúng ta bắt buộc chính mình để chọn lựa sự hạnh phúc. Ê-sai đã vẽ một bức tranh với một quang cảnh vui nhộn ở trong thánh kinh mà tôi vừa đọc. Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ, nơi sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như bông hường. Nó trổ hoa nhiều và vui mừng, các tiếng hát hớn hở. Sự vinh hiển của Liban cùng sự tốt đẹp của Cạc-men và Sa-rôn sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. Lý do thứ nhất khiến cho sa mạc trở nên vui mừng hớn hở là có một đấng cứu thế đấy. Sự vinh hiển của Liban cùng sự tốt đẹp của Cạc-men và Sa-rôn sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. Đó là cái nghĩa bám chỉ về Đức Chúa Giê-xu cứu thế, là đấng Mê-si mà dân Israel đã chờ đợi, và Ngài đã đến. Hơn 800 năm dân Israel đã nuôi mộng ước một đấng cứu chuộc đến, và sau 2800 năm họ vẫn còn có nhiều người Do Thái chờ đợi sự hiện đến của Chúa Giê-xu, kể từ khi họ không chấp nhận Chúa Giê-xu cứu thế. Trong một thị trấn nhỏ có ba vị lãnh đạo tinh thần của ba tôn giáo trong cái thị trấn đó. Họ rất là quen thân nhau lắm. Vào một mùa Giáng sinh nọ, vị linh mục Công giáo và một mục sư cải chánh giáo nhận được cạc Giáng sinh của Rabbi Do Thái giáo, làm cho họ rất ngạc nhiên với những lời lẽ sau đây: hoa quẹ đỏ tháp, thạch thảo xanh màu, khi Mê-si đến thật, bạn sẽ ước mang mình đã là người Do Thái. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nội dung của những lời trong tấm cạc chúc mừng Giáng sinh này nói lên được sự hãnh diện làm ước mong của vị lãnh đạo tinh thần Do Thái giáo. Do Thái giáo kiên nhẫn chờ đợi đấng cứu chuộc đến, dù là trong thời kỳ đài đọa khổ sở nhất, sự chờ đợi của họ càng ngày càng khốc liệt hơn. Họ nghi vấn: Ngài ở đâu? Chúng tôi cần có Ngài, tại sao Ngài chưa đến? Nhưng có phải Chúa Giê-xu chưa đến chăng? Thưa quý vị và các bạn, Ngài đã đến rồi. Những dân Do Thái, phần đông trong họ không có chịu chấp nhận Đức Chúa Giê-xu cứu thế. Ngài đã đến, song dân Do Thái chẳng từng nhận biết Ngài. Điều đó quá dễ hiểu. Dân chúng ở trên thế giới phần nhiều họ không nhận biết Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Phần đông người ta thậm chí không cảm nhận được cần có đấng cứu thế. Họ nghĩ rằng họ có đầy đủ, họ giàu có, họ văn minh, họ khoa học, song thật ra họ nghèo hèn và đuôi mù. Cái đuôi mù nghèo hèn ở đây mà Kinh Thánh đã ghi chép lại, nó không phải là nghèo hèn về tiền, về của. Đuôi mù đây không phải là họ lạc hậu, không có văn minh. Người nói rằng ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa, song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo nạt, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có, mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào, và đều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏa lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Đức Chúa Trời đã hứa cùng dân Israel là Ngài sẽ sai đấng cứu chuộc đến. Song khi đấng cứu chuộc đến, họ không nhận lấy Ngài. Hiện bây giờ đây họ vẫn còn chờ đợi tìm kiếm Ngài. Nhưng lời của Chúa phán rằng song hễ ai tiếp nhận Ngài thì Ngài sẽ biến đổi đời sống của họ. Tiên tri Ê-sai đã nói những gì? Hãy làm cho mạnh những tay yếu đuối, làm cho vững những gối ruông an. Hãy bảo những kẻ có lòng sợ hãi rằng: các vững lòng, đừng sợ nữa. Đây này, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo thù mà đến, tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi. Bây giờ những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bây giờ những kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi trái câm sẽ hát, vì có những dòng nước tràn lên trong đồng vắng và những suối chảy ra trong nơi sa mạc. Hãy lật Kinh Thánh Tân Ước mà đọc để thấy điều khác biệt mà Chúa Giê-xu đã làm ở trong đời sống của Ngài ở trên đất đối với những người đã đến với Ngài, đã đặt niềm tin nơi Ngài, đã để Ngài sai khiến và tế trị ở trong cuộc đời của họ. Quả thật, kẻ què đã được đi, kẻ điếc đã được nghe, kẻ mù được sáng, ngay cả kẻ chết cũng nhận được sự sống lại. Bất luận điều cần nào, dầu là sâu thẳm đến đâu của người dân họ đang gặp phải mà họ tìm đến Chúa, thì họ đều tìm được sự thỏa đáp thỏa đáng ở trong Chúa Giê-xu. Và hiện tại trong thế giới của chúng ta, mỗi ngày đều có rất nhiều người tìm được ý nghĩa của cuộc sống ở trong cái niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Phép lạ của Chúa vẫn còn thể hiện ở trong đức tin mạnh mẽ của những người đến với Chúa, thờ phượng Chúa và tôn Chúa là đấng cứu thế. Vào một ngày Giáng sinh cách đây không bao lâu, một ông già Noel xuất hiện tại một khu chợ ở tại Memphis, Tennessee. Ông già Noel này đặc biệt vì ông biết dùng ngôn ngữ bằng dấu ra hiệu. Ông có thể chuyện trò với các em không thể nghe ngóng được. Mitchell Wallace có một người bạn tốt, có một đứa con trai lên 6 tuổi và đã bị điếc. Mitchell nghĩ rằng sẽ tạo cái điều kiện cho cháu Kevin đến gặp ông già Noel để chuyện trò thì quý lắm và em sẽ vui lắm. Mitchell từ tiểu bang Florida đưa Kevin đến Memphis để gặp ông già Noel đặc biệt này. Khoảng đường quá xa nhưng có một giá trị để đem lại niềm vui để cho Kevin nhìn thấy mặt ông già Noel. Sáng tươi lên, cảm nhận được ông già Noel hiểu nó, và cuối cùng họ đã gặp gỡ nhau. Và trước cái giờ từ giã, Kevin đã ra dấu muốn ông già Noel ôm nựng nó, và ông già Noel đã nâng nó lên và ôm vào lòng của ông. Kevin vui mừng không xiết kể. Niềm vui của Kevin cảm giác được cũng giống như niềm vui của những người họ đã gặp Chúa Giê-xu trước đây và đang gặp Chúa Giê-xu ở hiện tại, vì có người hiểu được cái nhu cầu sâu thẳm của mình và thật lòng chăm sóc cho. Đấng cứu thế đã đến thế gian, trong Ngài có sự sáng và sự sống. Sự sáng và sự sống của Chúa là sự sáng cho loài người đương ở trong con đường tội lỗi, đương làm nô lệ cho quyền lực của tối tăm, của ma quỷ, của đời này, để họ có thể đi ở trong sự sáng và họ sống một đời sống sống dư dật ở trong Chúa Giê-xu cứu thế. Em Clyde Hoy đã được 5 tuổi. Lần đầu tiên em biết được sự bất công ở trong những ngày lễ Giáng sinh. Clyde được sinh ra và lớn lên ở trong một đại gia đình có 11 người con ở tại miền quê Georgia. Gia đình em rất nghèo, nghèo thậm chí không có đủ ăn. Khi Clyde đúng vào 5 tuổi, em nghe các trẻ em ở trong xóm nói về một người thiện tâm tên là Santa Claus, thường đem quà cho trẻ em vào ngày lễ Giáng sinh. Em Claus rất vui mừng. Em và người em cùng mẹ khác cha chưa bao giờ được nhận quà. Em nghĩ rằng muốn được nhận quà thì phải là một người tốt, hiền. Lòng của Clyde buồn bã khi thức dậy sớm vào sáng ngày Giáng sinh để tìm quà, nhưng Santa Claus không có quà cho em. Và những năm tới, Clyde cố gắng ăn chơi hiền lành, trở nên tốt để được nhận quà. Nhưng mỗi năm lòng của em đều tan vỡ, bởi vì ông già Noel không bao giờ đến nhà em. Từ đó cho đến khi tuổi trưởng thành, Clyde càng nghĩ cái ý nghĩa của ngày Noel không có ý nghĩa gì đối với em cả. Nhưng tất cả điều đó đã thay đổi khi Clyde cưới vợ. Noel năm đó là ngày lễ vĩ đại và có ý nghĩa nhất ở trong đời sống của Clyde, vì vợ của anh đã kể cho anh nghe về Chúa Giêsu đấng cứu thế xuống trần. Nó không phải là ông già Noel hay là quà hoặc là tiệc tùng sang trọng. Anh nói rằng là một trẻ em, Giáng sinh đã không có một ý nghĩa cho tất cả cuộc đời của tôi cho đến khi tôi lấy vợ và tôi tìm được ý nghĩa thật của Giáng sinh. Nó không chỉ tẩy sạch sự buồn phiền và nỗi tuyệt vọng của tôi, nhưng tôi đã tìm được hạnh phúc thật ở trong đời. Chúa Giêsu đã đến ban cho chúng ta sự sống và sự sáng. Thưa quý vị, đó là tin mừng cho ngày hôm nay. Đấng cứu thế đã đến trong thế gian, như lời thánh gian ghi chép: ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận ngài, ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tìm đến danh của ngài. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu cứu thế đã đến, và ngài đã đến rồi. Quý vị có mời ngài tể trị trong tâm hồn của mình, trong cuộc đời của mình chăng?
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.